chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, chương trình phát thanh Tin Lành kính chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật vui tươi và ý nghĩa trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, khi lễ Giáng sinh đến trong năm 1914, năm đầu tiên của cuộc Thế chiến thứ nhất, những người lính trong các chiến hào tại trận tuyến đều mệt mỏi vì chiến sự. Cả hai bên đào nhiều dãy chiến hào, phòng thủ và các hầm trữ tiếp liệu dọc theo trận tuyến dài hàng trăm dặm. Các đường hào của hai bên đối mặt nhau chỉ ngăn cách bằng những rào kẽm gai và một dải đất hẹp ở giữa không có bóng người. Dù không được phép chính thức, đôi khi vượt ra ngoài cấm lệnh và hầu hết là rủi ro, các người lính trong những chiến hào đã giữ với nhau một cuộc hưu chiến Giáng sinh. Dọc theo giới tuyến, vào những thời giờ cách biệt và trong mỗi chỗ khác nhau, súng đã im tiếng. Một số chiến sĩ đã gọi lớn tiếng, hoặc hát, hay là đứng thẳng lên và tiến sang bên kia. Họ la lớn, đừng bắn, chúng tôi không có ý muốn giết ai cả. Ở vài nơi lính Anh và lính Đức cùng nhau hát bài ca Giáng sinh, mỗi bên hát theo ngôn ngữ của mình. Chỗ khác, họ gặp nhau nơi chính giữa của phần đất không người và trao đổi kẹo chocolate, mức hộp, quà kỷ niệm và những địa chỉ. Họ bắt tay và khoe nhau những hình ảnh gia đình mình. Có một chỗ, lính Ái Nhĩ Lan đứng xếp hàng với lính Đức để chụp hình chung nhau. Trong vài chỗ sự hưu chiến kéo dài được ít giờ, nhiều chỗ khác lâu đến vài ngày. Nhưng sau đó, chiến tranh lại tiếp tục và thế gian không bao giờ có sự bình an thật. Trong đêm Chúa Giáng sinh, thiên sứ đã loan truyền, sáng danh Thiên Chúa trời cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Đây là sự hòa bình thật mà Chúa ban cho con người qua sự giáng trần của Chúa Giê-xu. Ngài đến để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng.
Lời trong Kinh Thánh đã nói, một vị vua mới sẽ tới, Ngài ban cho khắp thế giới tình yêu vô đôi. Qua Ngài tăng cho muôn nơi, là Giê-xu Christ đã tới, Ngài đem ơn phước cứu rỗi, tình yêu thắm
xa, Giê-xu xanh cho nhân
vừa nghe ca khúc Quà Tặng Của Chúa. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Giáng sinh là mùa của quà tặng. Quà tặng đầu tiên trong mùa Giáng sinh là của các nhà thông thái đông phương dâng lên cho Chúa hài đồng. Thật ra, quà Giáng sinh đầu tiên chính là sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài, để người nào tin nhận sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài, để người nào tin nhận sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Lời Kinh Thánh này mô tả đầy đủ và rõ ràng về món quà Giáng sinh mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Trước hết chúng ta thấy người cho quà chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài. Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Ngài ban cho chúng ta mọi điều, từ sự sống đến hơi thở, từ trí thông minh đến khả năng làm việc, cũng như mọi nhu cầu trong đời sống. Thiên Chúa tạo dựng con người để yêu thương con người, và giữa Ngài với con người là mối tình cha con thân thiết. Tuy nhiên, với ý chí tự do thiên phú, con người chúng ta đã chọn con đường riêng cho mình, tẻ tắp đường lối của Thiên Chúa. Mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người vì vậy đã bị cắt đứt, và đó là nguyên nhân của mọi khổ đau ở trong đời sống. Con người có tất cả, nhưng không có Đức Chúa Trời, và vì vậy mà đời sống trở nên bất hạnh. Chính trong nỗi bất hạnh đó của con người, mà Thiên Chúa cần phải ban cho con người món quà cứu rỗi qua việc giáng trần của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời công chính, không thể dung dưỡng tội lỗi, không thể không đoán phạt tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn cho một ai phải hư vong. Và chính vì lòng yêu thương nhân loại mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Món quà cứu rỗi là thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Như lời Kinh Thánh chúng ta đã nghe, Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài. Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa đã ban cho. Món quà cứu rỗi là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Giáng sinh là món quà của Thiên Chúa, và Giáng sinh cũng là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Và món quà Giáng sinh chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi là con một của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời nghĩa là Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, không có thân xác. Vì vậy, Chúa Giê-xu phải mang thân xác con người, Giáng sinh làm người trên thế hạ này, để thông cảm với con người và để có thể chịu chết thay cho con người. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu cũng là con người. Chúa phải là người thì mới có thể chịu chết thay cho con người, và Chúa phải là Đức Chúa Trời mới có quyền năng để cứu con người ra khỏi tội. Sự ra đời của Chúa Giê-xu được gọi là sự ra đời do một trinh nữ. Chúa Giê-xu vào đời với thân xác của con người, nhưng không phải thân xác do sự kết hợp giữa nam và nữ như mọi người. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời được đặt vào lòng trinh nữ Mary, và vì vậy Chúa Giê-xu đã sinh ra là một người vô tội. Người vô tội chết thay cho người tội lỗi, cái chết đó mới có giá trị. Chúa Giê-xu sinh ra là con người vô tội, để có thể chịu chết thay cho chúng ta là con người tội lỗi. Mục đích chính của việc Chúa Giê-xu Giáng sinh là để chịu chết thay cho nhân loại. Do đó, Giáng sinh mới chỉ là bước đầu tiên, bước nhập thể của Đức Chúa Trời, để rồi sau đó Chúa mang tội của loài người và chịu án thay cho con người. Sau khi chịu chết thay cho con người, Chúa Giê-xu đã phục sinh, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời và có quyền năng để cứu rỗi con người. Sự việc chúng ta đáng ca mừng và kỷ niệm chính là sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giáng sinh mới chỉ là bước đầu tiên trong cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu được gọi là món quà của Đức Chúa Trời vì đức tin nơi Chúa đem lại hai lợi ích sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ không bị hư vong. Hư vong nói đến tình trạng tuyệt vọng, chết mất, bị phân cách với Đức Chúa Trời trong hiện tại và đời đời hư vong nơi hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem con người ra khỏi tình trạng hư vong đó. Thứ hai, chúng ta được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng nhấn mạnh đến chất lượng hơn số lượng. Sự sống vĩnh hằng không phải là không bao giờ chết, nhưng vĩnh hằng là tồn tại mãi mãi. Nghĩa là chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa, có mục đích trên trần gian này, và sẽ được sống mãi mãi với Chúa ở thiên đàng. Mỗi chúng ta đều phải một lần chết. Nhưng sau cái chết là gì? Đó mới là điều quan trọng. Hư vong đời đời hay phước hạnh đời đời, tất cả đều tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Món quà nào cũng vậy. Có người cho quà và cũng có người nhận quà. Người cho quà Giáng sinh là Thiên Chúa và người nhận quà là chúng ta, là toàn thể nhân loại. Vì Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Nhân loại là quý vị và tôi, là toàn thể dòng dõi loài người sống trong tội lỗi. Chúng ta làm gì để nhận món quà này? Kinh Thánh dùng một chữ cho thấy chúng ta phải làm gì để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chữ đó là chữ tin. Người nào tin nhận sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Tin hay tin nhận bao gồm những điều sau: chấp nhận, ký thác, cam kết và tôn thờ. Tin trước hết nghĩa là chúng ta nhận mình là người có tội, không thể tự cứu, và nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người để chịu chết thay cho chúng ta. Tin cũng có nghĩa là chúng ta ký thác đời sống của chúng ta nơi Chúa, để cho Chúa hướng dẫn trọn đời sống của mình. Tin cũng mang ý nghĩa cam kết, như cam kết trong hôn nhân, cam kết trong những mối quan hệ muôn đời. Và tin cũng có nghĩa là tôn thờ, chấp nhận tất cả những điều trên và sống tôn thờ Thiên Chúa suốt cả cuộc đời của mình. Tôi không có quà Giáng sinh để gửi cho quý vị, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời có món quà Giáng sinh dành cho quý vị như tôi vừa trình bày. Quý vị có muốn nhận món quà Thiên Chúa đang dành cho quý vị không? Giáng sinh sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta không tiếp nhận món quà Giáng sinh từ Thiên Chúa.
Đừng tìm ai giữa phố đông với người em nhỏ, hãy quay về nơi lành vắng Giê-xu đang chờ. Đừng tìm ai trong thế giới quyền quý cao xa, Giê-xu lánh xa đô thành để đến Bê-lêm. Em biết không, con trời ngày xưa xuống trần, chuồng chiên kia thay giường mềm ấm chân em. Em biết không, một đời ngược xuôi vất vả, dẫu ngày vàng mọi người cũng kính dâng ngài. Ngoài rừng vườn góc phố kia chỗ ngày không ba cửa, không chức tướng cao sang đời này. Đừng tìm
Vừa nghe ca khúc Tìm Ngài Nơi Đâu do Kim Yến trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Chưa bao giờ mùa đông lạnh như năm nay. Bà Stella nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài gió thổi mạnh. Từng cụm bông tuyết bay khắp nơi. Bà cụ không dám đến gần cửa sổ, như sợ rằng nếu đứng gần cửa, những bông tuyết lạnh buốt kia sẽ đụng đến bà và lôi bà vào cơn bão tuyết bên ngoài. Dãy nhà bên kia đường bị lớp tuyết dày che mờ, không nhìn thấy rõ nữa. Bà cụ ngồi bất động, quay hướng về cửa sổ, theo dõi cơn bão tuyết bên ngoài. Một lát sau, bà cụ ra khỏi chiếc ghế lớn, đứng yên vài giây để lấy lại thăng bằng. Bà cụ đứng thẳng cho lưng bớt đau, rồi từ từ hướng về phía nhà bếp. Đến bên cửa nhà bếp, bà Stella dừng lại. Bà cụ không nhớ mình định đi vào bếp để làm gì. Bà đứng yên, định trí. Nhìn vào cái đồng hồ nhỏ trên bếp, 3 giờ 15. Đã hơn 3 giờ chiều, cái đồng hồ nhắc rằng bà cụ đi vào bếp để lấy thức ăn trong ngăn đá, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Lại một bữa ăn trong cô đơn, bữa ăn mà cụ không thiết tha gì để chuẩn bị, cũng chẳng muốn ăn nữa. Bỗng bà cụ nắm cánh cửa tủ lạnh và gục đầu tựa vào. cái cảm giác lạnh và cứng của cánh cửa, khiến bà cụ thấy thương cho chính mình. Lòng bà cụ chùng xuống, như bị nhận chìm trong nỗi đau khủng khiếp trong lòng. Mùa hè vừa qua, bà cụ mất người chồng thân yêu. Một mất mát quá lớn, dường như không thể nào chịu đựng nổi. Làm sao có thể chịu đựng được niềm đau và sự trống vắng mỗi ngày trong đời sống như thế này? Nghĩ đến đây lòng bà cụ quặn thắt, nước mắt tuôn tràn. Sau một vài phút, bà cụ đứng thẳng lên, lắc đầu cố xua đi nỗi đau trong lòng. Bà cố nghĩ lại những điều bà đang có để không buồn bã than van. Bà còn khỏe mạnh. Bà có căn nhà nhỏ này để ở. Bà cũng có tiền đủ sống qua ngày. Ngoài ra bà còn có cả một đống sách để đọc. Những khi rảnh rỗi bà có tivi để xem và cũng có một mớ len để đan cho khuây khỏa. Trong mùa xuân và mùa hè, bà có thể ra làm vườn hay đi bộ ngoài công viên nhỏ ở gần nhà. Mùa đông thì có những con chim nhỏ đến hót bên ngoài cửa sổ cho bà vui, ngoại trừ hôm nay vì tuyết rơi nhiều quá. Nghĩ đến đó bà Stella nhớ đến chồng. Bà nói một mình. Mình ơi, em nhớ mình quá. Khi mình còn sống em chẳng bao giờ sợ mùa đông giá lạnh. Tiếng nói của bà cụ vang vọng trong căn nhà trống. Bà cụ bước đến bên cái radio trên bàn và mở lên. Tiếng nhạc Giáng sinh vui tươi lan tràn trong căn phòng. Nhưng tiếng nhạc chỉ khiến cho nỗi cô đơn của bà cụ càng sâu đậm hơn. Bà Stella đã chuẩn bị về sự ra đi của chồng. Từ ngày bác sĩ cho biết ông bị ung thư phổi, một chứng nan y không chữa được, vợ chồng bà đã giúp nhau đối diện với cái thực tế đau đớn không thể tránh được này. Hai người dành hết thì giờ cho nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau trong những ngày tháng cuối cùng. Nhờ chồng chu đáo về mặt tài chánh, bà cụ không phải thiếu thốn trong hoàn cảnh quá bụa. Nhưng nỗi cô đơn là điều bà khiếp sợ. Cô đơn sống những ngày không mục đích. Hai vợ chồng bà không có con vì hai người quyết định không có con. Cuộc sống họ giàu có, thành công, đầy đủ. Họ thỏa nguyện với công việc và thỏa vui với nhau. Họ cũng từng có nhiều bạn và họ thấy như thế là đủ. Mất người mà mình yêu thương nhất trong đời đã khổ, nhưng bà cụ cũng mất hết bạn bè. Mấy năm gần đây, vợ chồng bà cứ phải chia tay với từng người bạn, từng người bà con. Họ ở trong cùng một lứa tuổi với ông bà, cái tuổi mà cơ thể con người dần dần đi xuống, tàn tạ và chết. Từng người bạn thân lần lượt đối diện với điều mà không ai tránh khỏi là già và chết. Nhưng bà Stella chợt nhận ra rằng Giáng sinh năm nay, Giáng sinh đầu tiên bà không có người chồng thân yêu bên cạnh và bà phải chấp nhận cái thực tế đau buồn đó. Người đưa thư hôm nay đã đến, bà nhận được một sấp phong thư bên cửa. Hầu hết là thiệp Giáng sinh với những hình ảnh Giáng sinh quen thuộc, những lời chúc thân thương. Bà cụ sắp những tấm thiệp đó trên chiếc đàn dương cầm. Đây là trang hoàng Giáng sinh duy nhất trong nhà bà năm nay. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, nhưng bà cụ chẳng vui gì để mà chưng đèn hay chưng cây Noel. Ngay cả đến cái chuồng chiên máng cỏ mà chồng bà đã tự tay làm lấy, bà cũng chẳng muốn đem ra làm gì. Bỗng nhiên trong nỗi đau, nỗi cô đơn tràn đến, bà cùng chống khuỷu tay trên chiếc đàn, hai tay bưng mặt khóc. Bà Stella nghĩ, làm sao mình có thể sống qua kỳ lễ này và suốt cả mùa đông năm nay? Bà ước gì có thể vào giường nằm chôn mình trong chăn như cái kén cho qua hết mùa đông, cho đến khi bạn bè và mùa xuân trở lại. Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa. Bà cụ nghĩ thầm, ai mà đến nhà mình trong ngày tuyết giá như vậy? Chậm chạp, bà ra mở cửa. Nhìn qua cửa lưới thì thấy đó là một chàng thanh niên lạ, trên tay ôm một cái thùng lớn. Bà cụ mở hé cánh cửa. Chàng thanh niên hỏi, thưa bà là bà Thompson phải không? Bà cụ gật đầu. Chàng thanh niên nói, cháu có thùng đồ này cho bà cụ. Bà Stella mở rộng cửa hơn cho chàng thanh niên bước vào. Để cái thùng lớn xuống đất, chàng thanh niên cười nhẹ và lấy trong túi áo ra một cái phong bì. Ngay lúc đó có tiếng động từ trong thùng vang ra. Bà cụ giật mình bước lui. Chàng thanh niên từ từ mở cái thùng ra cho bà cụ xem. Bà cụ ngần ngại bước lại gần. Nhìn vào trong thùng bà thấy có một con chó con. Con chó nhỏ màu vàng thật đẹp và dễ thương. Chàng thanh niên bế con chó lên đưa cho bà cụ và nói, thưa đây là quà của cụ, con chó này mới sinh được 6 tuần. Con chó con được có người bế lên, vui mừng vẫy đuôi. Chàng thanh niên nói tiếp, đáng lẽ cháu phải chờ đến đêm Giáng sinh mới đem quà này đến cho cụ. Nhưng nhân viên trong tiệm nghỉ lễ sớm, nên cháu phải đem quà đến cho bà cụ trước ngày lễ. Mong là bà cụ không phiền. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết nói gì, bà cụ lắp bắp hỏi. Nhưng mà tôi không hiểu, ai tặng cho tôi món quà này? Chàng thanh niên để con chó con xuống, vói tay rút cái phong bì mà bà cụ vẫn cầm trong tay từ nãy giờ. Anh nói, thưa cụ, trong phong bì này có một lá thư, bà cụ đọc thì sẽ biết. Có người mua con chó này từ hôm tháng 7, lúc nó chưa sinh ra, để làm quà Giáng sinh cho bà cụ. Ồ, trong xe còn một món nữa, để cháu đem vào luôn. Chàng thanh niên nói xong chạy ra xe, rồi quay trở lại với một cái thùng khác. Trong đó có thức ăn và những điều cần thiết để chăm sóc cho con chó con xinh xắn. Rồi chàng thanh niên chào từ giã bà cụ và vội vã bước ra cửa. Bà cụ hỏi vói theo, nhưng mà ai tặng cho tôi món quà này vậy? Dạ thưa, chồng bà cụ là người tặng cho bà cụ món quà này đó. Nói xong chàng thanh niên đi nhanh ra cửa. Bà Stella trở vào, mở lá thư trong phong bì ra. Những dòng chữ quen thuộc khiến bà quên mất con chó con đang đi theo bên chân. Bà đến, ngồi bên chiếc ghế gần cửa sổ. Cố gắng giữ cho nước mắt đừng tuôn tràn để đọc những dòng chữ thân thương của chồng. Chồng bà viết lá thư này 3 tuần trước khi ông chết, và ông đã gửi cho người chủ tiệm để đưa cho bà cùng với món quà Giáng sinh cuối cùng mà ông đã chọn. Những lời trong thư đầy thương yêu. Ông khuyên bà đừng buồn, nhưng hãy can đảm lên. Ông nói ông trông chờ ngày được đón tiếp bà hội ngộ với ông trên thiên đàng. Ông cũng nói ông gửi con chó con này đến để làm bạn với bà, để giúp bà bớt cô đơn trong thời gian chờ đợi ngày hai người gặp lại nhau. Bà cụ để lá thư xuống và bế con chó con lên. Nó nhẹ như một chiếc gối nhỏ trên tay bà. Nước mắt bà lại tuôn tràn. Ngoài trời tuyết đã bớt rơi. Bà cụ nhìn ra, thấy được dãy đèn Giáng sinh của nhà người hàng xóm. Và thấy hàng chữ, niềm vui cho trần thế, tên bài thánh ca Giáng sinh quen thuộc. Bà cụ bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, bình an một cách lạ lùng. Một niềm vui tràn ngập, thay thế cho niềm đau và nỗi cô đơn trước đó. Thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh này, chung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người cô đơn, nhiều tấm lòng tan vỡ. Giáng sinh là mùa của yêu thương, của niềm vui và bình an. Chúng ta hãy vì Chúa nghĩ đến những người cô đơn, thiếu thốn và làm một điều gì cụ thể để mang đến an ủi, khích lệ, để sưởi ấm những tâm hồn cô đơn đó. Ngoài món quà vật chất đem tặng trong mùa Giáng sinh, chúng ta có thể chia sẻ với những người chung quanh món quà tâm linh, món quà lớn nhất và quý nhất của Giáng sinh. Đó là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người để chúng ta, những con người tội lỗi được trở nên con của Thiên Chúa. Chỉ khi nào có Chúa Giáng sinh ngự trị trong cuộc đời, chúng ta mới thật sự kinh nghiệm niềm vui và bình an thật. Giáng sinh năm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến dự lễ tại một nhà thờ Tin Lành để biết về tình yêu Chúa dành cho quý vị. Và chúng tôi ước mong quý vị sẽ tiếp nhận tình yêu của Chúa cho cuộc đời mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự sống mới với niềm vui và bình an trong hồng ân của Thiên Chúa.
Mùa tuyết trắng, tuyết bay nhẹ nhẹ lướt. Mùa yêu thương mang hơi ấm trong tim. Tuyết vẫn bay ôm lấy không gian mơ huyền. Mùa tuyết trắng, tuyết gợi lòng nhớ thương. Mùa tuyết trắng, những đêm dài lạnh giá. Lặng nghe câu trong đêm thanh vang xa. Trăng phút giây tôi gần ngài. Chuyện ngài tôi vẫn nhớ. Đêm đông ấy Chúa xuống làm người. Lạnh lùng nơi vắng hoang. Không chăn ấm ra bằng ngài mà. Phút giây về lời Chúa, ngàn câu ca vui ngây ngất tâm tôi. Chúa yêu ơi, đem Chúa xa đời, về bên Chúa phút giây ôi tuyệt vời. Bên Chúa phút giây ôi tuyệt vời. Chúa yêu ơi, đem Chúa xa đời, về bên Chúa phút giây ôi tuyệt vời.
Vừa nghe ca khúc Mùa Tuyết Trắng, một sáng tác của Tường Khanh do Mỹ Dung trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Tôn Thờ Chân Chúa do Mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta đều được đọc hoặc nghe hai câu chuyện rất quen thuộc, được chép trong Phúc Âm Luca chương 2 về các người chăn chiên và Phúc Âm Matthew chương 2 về các nhà thông thái. Hai câu chuyện kể về hai hạng người khác nhau, nhưng tất cả đều đến tôn thờ một chân Chúa. Qua phần học hỏi lời Chúa ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì qua sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Khi tôn thờ chân Chúa, chúng ta sẽ nhận được những lợi ích gì? Và làm sao để tôn thờ chân Chúa? Trước hết, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện khi Chúa Giêsu giáng sinh. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất, chương 4 câu 8 và câu 9 chép: Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Vì yêu nhân thế, Chúa Giêsu đã giáng sinh xuống chỗ thấp hèn nhất để cứu tất cả mọi người. Ngài được sinh ra tại làng nhỏ bé Bethlehem cô quạnh, trong một chuồng chiên bẩn thỉu, nơi máng cỏ thấp hèn. Và những người đến thăm Chúa đầu tiên là những người chăn chiên, hạng người thấp nhất trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Khi những người chăn chiên bần hàn nghe thiên sứ rao truyền tin mừng và vội vàng đến tôn thờ Chúa, họ đã nhận được tình yêu của Ngài. Ngài chấp nhận họ và ban cho họ lòng vui mừng và bình an. Từ ngôi trời cao sang, Ngài giáng thế trong nơi thấp hèn, chỉ vì Chúa yêu con người. Tình yêu của Ngài không chấm dứt khi Chúa giáng sinh, nhưng tình yêu đó được trọn vẹn khi Ngài hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Thánh Kinh Thư Roma chương 5 câu 8 chép: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giêsu vì chúng ta chịu chết. Khi giang hai tay ra, chịu đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đem sự cứu rỗi đến cho mọi người, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc. Vì tình yêu, Ngài đến để chịu chết cho tất cả nhân loại. Tình yêu của Ngài được gồm tóm trong câu Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu giáng sinh vì yêu nhân thế. Ngài cũng giáng sinh để đem ánh sáng vào thế gian tăm tối. Các nhà thông thái đã được Chúa cho một dấu hiệu để đến tôn thờ Ngài. Những nhà thông thái này thích thiên văn học và nghiên cứu các vì sáng trên trời, nên Chúa cho họ dấu hiệu là một ngôi sao sáng dẫn đường. Ngôi sao sáng này đã đưa các nhà thông thái đến tôn thờ Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng lớn, như lời tiên tri trong Ê-sai chương 9 câu 1: Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Sự sáng lớn chính là sự sáng của Đức Chúa Trời được ngôi hai là Chúa Christ Jesus đem vào trần thế. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất chương 1 câu 5 chép: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Khi ngôi sao sáng đã dẫn đường các nhà thông thái đến ngay căn nhà Chúa Giêsu đang ở với ông Joseph và bà Mary, những nhà thông thái liền sắp mình xuống mà tôn thờ Chúa và đem những lễ vật quý báu ra dâng cho Ngài. Họ không sắp mình xuống tôn thờ ngôi sao dẫn đường. Họ không sắp mình xuống tôn thờ bà Mary, nhưng họ sắp mình xuống tôn thờ Chúa Giêsu là ánh sáng lớn đã đến trong thế gian. Thật vậy, Chúa là sự sáng đã đến nơi trần gian để đem ánh sáng chân lý, ánh sáng hy vọng, ánh sáng tình yêu vào nhân thế. Ánh sáng đem đến sự sống cho những ai tin nhận Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 5 chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Hài nhi Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài là sự sáng. Sau khi gặp Chúa là ánh sáng lớn, trong giấc chiêm bao, mấy thầy thông thái được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Không những họ đi đường khác để về xứ mình, nhưng quan trọng hơn là cuộc đời của những nhà thông thái cũng được đổi mới, đổi hướng sau khi gặp Chúa có Thế Giêsu. Họ không tìm ngôi sao sáng trên bầu trời để dẫn đường nữa, vì họ đã có ánh sáng của Chúa trong lòng. Họ không còn đi trong con đường cũ nữa, nhưng được Chúa đổi hướng, và họ bắt đầu bước đi trong con đường sáng láng của Chúa. Đó là kết quả khi chúng ta đến tôn thờ Chúa có Thế Giêsu, nguồn sáng lớn đã giáng sinh. Đến với Chúa yêu thương, Ngài không khước từ chúng ta. Tiếp nhận nguồn sáng Giêsu vào lòng, Ngài ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một hướng đi mới. Qua câu chuyện Giáng sinh hàng năm, nhiều người biết rõ Chúa là tình yêu, Chúa là sự sáng, nhưng vẫn không đặt niềm tin nơi Ngài, vì lý do rằng tôi phải thấy Chúa tận mắt, nghe Chúa tận tai thì mới tin và tôn thờ Ngài. Ước gì chính mắt tôi thấy Chúa Giáng sinh, thì tôi sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giêsu Giáng sinh trong hình hài con người để chu toàn sự cứu rỗi cho nhân thế. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, có thần tánh như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết, không những Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, nhưng Ngài cũng là thần, như được chép trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai tôn thờ Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Câu Kinh Thánh này là câu trả lời của Chúa cho người đàn bà Samari khi bà hỏi: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giuđa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Jerusalem. Sự tôn thờ Chúa theo sự suy nghĩ của bà là phải theo truyền thống, theo lễ nghi. Mắt bà đang nhìn Chúa, nhưng tâm thần và lẽ thật thì không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu cho biết tôn thờ chân Chúa không lệ thuộc vào mắt thấy, tai nghe, nhưng phải đến từ tấm lòng và lẽ thật. Người đàn bà Samari nói tiếp theo: Tôi biết rằng đấng Mêsi phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Chúa Giêsu đáp: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Khi đến với Chúa qua tâm thần và lẽ thật, người đàn bà Samari tội lỗi xấu xa đã nhận được tình thương và ánh sáng của Chúa. Bà vui mừng về làng mình, mời gọi nhiều người khác cùng đến tôn thờ Chúa. Sau khi đến tôn thờ chân Chúa, những người này nói với người đàn bà Samari rằng: Ấy chẳng phải vì các điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta qua tâm thần và lẽ thật gặp chính Chúa Giêsu và tôn thờ Ngài trong mùa Giáng sinh này như những người chăn chiên, các nhà thông thái và dân chúng tại xứ Samari đã gặp và tôn thờ Ngài. Vì qua mối thông công với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự yêu thương tha thứ tội lỗi của Ngài. Ánh sáng của Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu quý vị muốn lấy tâm thần và lẽ thật, tôn thờ chân Chúa Giáng sinh ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung, mời Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa là thần, hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được sống trong tình yêu của Chúa và được sự hướng dẫn của ánh sáng Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để tham dự các lễ Giáng sinh trong tháng 12 và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Da 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 ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Nhưng khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vạn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình.
Thiên Chúa Cha ngài đã qua nhiều trong hôm nay, Thiên Chúa Cha ngài đã qua đông người nơi đây, mọi người không ai tin Chúa đang tiên lâm thay. Trần gian đâu hãy cứu Chúa ra đời đến nay, Thiên Chúa Cha ngài dẫu Chúa là vua muôn vua, Thiên Chúa Cha ngài chỉ có nơi chuồn chiến giờ. Trần thế nhẫm mắt thêm kín con tim, buồn cho thế nhân vào đêm Giáng sinh, Thiếu Chúa Cha ngài cơm chuồn chẳng ai dành lòng yêu Chúa. Cơm chôn chẳng ai chịu nhìn xem Chúa, thế giới đã do tay ngài dựng nên.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cùng ban phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về Chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lòng chôn cha ai dành lòng yêu Chúa, cơm chôn chẹn ai chịu nhìn xem Chúa. Thế giới đã do tay Ngài dựng nên, ôi những nơi đâu cho Ngài yêu chỗ cho Ngài thành quả nhiều trong đêm nay, yêu chỗ cho Ngài đã qua đông. Đáng tin lắm thay, trời gian đâu hãy cứu Chúa ra đời đêm nay. Yêu Chúa cho Ngài, dẫu Chúa là vua muôn vua. Yêu Chúa cho Ngài, chỉ có nơi chuồn chiến xưa. Trần thế đã lỡ đánh mất ơn hiền, họ theo ý riêng, lòng luôn tối đen. Chẳng ai hay biết cứu Chúa Giêsu đã đến cho nên yêu Chúa.